thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Radio với đề tài các bệnh thông thường về mắt của người cao niên hay mắc phải với Tuyết Lê. Nhưng trước hết là một tin y tế mới nhất liên quan đến bệnh cườm nước, tức glaucoma, vừa được các phương tiện truyền thông Úc loan tải tối hôm qua. Các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành để kiểm tra hiệu quả của vitamin B3 trong điều trị bệnh tăng nhãn áp hay còn gọi là cườm nước. Như quý vị đã biết, vitamin B là thuốc bổ sung bất cứ ai cũng có thể mua tại hiệu thuốc địa phương và các nhà nghiên cứu hy vọng nó có thể được điều trị để giúp ngăn ngừa và có thể đảo ngược kết quả bệnh mù lòa ở bệnh nhân bị tăng nhãn áp. Một thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên thế giới đang được tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu Mắt, Bệnh viện Tai Mắt Hoàng gia Victoria của Melbourne để kiểm tra hiệu quả của vitamin B3 ở bệnh nhân tăng nhãn áp. Nghiên cứu của viện này, theo bác sĩ Flora Hu, là được sử dụng kết hợp với các liệu pháp khác. Vitamin sinh ra năng lượng cần thiết để kéo dài tuổi thọ của tế bào. Ông nói, căn bản là các tế bào ở phía sau của mắt bị bệnh và thêm vitamin B3 vào nó giống như việc thêm một số dầu động cơ cơ bản. Cuộc thử nghiệm này sau một nghiên cứu thành công trên các con chuột ở Hoa Kỳ, trong đó tìm thấy liều cao của vitamin B3 ngăn ngừa sự khởi đầu của căn bệnh tàn phá mắt ghê gớm này. Tiến sĩ Floria nói thêm, vì không có phương pháp điều trị bệnh cườm nước, nên tất cả các liệu pháp của chúng tôi đều nhằm giảm áp lực trong mắt, và vì vậy chúng tôi hy vọng rằng vitamin có thể ngăn chặn sự tiến triển trong tương lai. Bà Rosemary Workman, 61 tuổi, đã nhận thấy có một khuyết điểm trong tầm nhìn xa của mình 3 năm về trước. Sau đó, bà được chẩn đoán bị mắc bệnh tăng nhãn áp, tức bệnh cườm ướt, một tình trạng ảnh hưởng đến thị lực của 60 triệu người trên toàn thế giới và khoảng 300.000 người ở Úc, mà một nửa số người không được chẩn đoán bệnh. Tiến sĩ Louis cho biết, tổn thương thần kinh thị giác thường ảnh hưởng đến tầm nhìn trước khi sức khỏe của mắt bắt đầu giảm dần. Tiến sĩ Louis nói, khoảng 1 trong 10 người Úc trên 80 tuổi thực sự sẽ bị bệnh tăng nhãn áp. Nhưng ngày càng nhiều, chúng tôi cũng chứng kiến những người trẻ hơn ở độ tuổi từ 40 đến 50 cũng bị bệnh. Bà Workman, nằm trong cuộc thử nghiệm lâm sàng của bác sĩ Lui, đã dùng vitamin B3 cùng với thuốc nhỏ mắt mỗi ngày 2 lần để giảm áp lực lên các tế bào thần kinh ở sau mắt của bà. Các thử nghiệm lâm sàng kéo dài 6 tháng cho mỗi bệnh nhân, và kết quả được dự kiến sẽ có vào cuối năm nay. Tiến sĩ Lui nói, nếu vitamin B3 thực sự hữu ích cho bệnh nhân, thì mọi người có thể đi thẳng đến nhà thuốc Tây để mua thuốc đã có sẵn trên kệ. Đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Radio với Tuyết Lê. Thưa, trong chương trình tuần trước thì chuyên khoa về mắt là bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn đã phân tích tại sao người Việt cao niên ở Úc bị bệnh mắt nặng hơn người bản xứ. Bác sĩ đã phân tích về cấu trúc mắt của người Việt Nam khác với người Tây phương, có thể tạo ra những bệnh mắt gì, và cũng nói về quan niệm về sức khỏe của người Việt Nam rất là chần chừ khi có bệnh mắt không khám ngay ra sao. Và tối hôm nay chúng tôi xin chào tái ngộ với bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn.
Dạ, chào chị Tuyết Lê và chào quý vị thính giả của chương trình Sức khỏe là vàng.
Thưa bác sĩ, khi lớn tuổi rồi thì tất cả các cơ quan trong cơ thể chúng ta bắt đầu bị lão hóa, trong đó có đôi mắt. Và cái người lớn tuổi thì thường mắc phải những chứng bệnh về mắt như là cườm khô, cườm nước hoặc là bị mộng thịt. Thưa bác sĩ, cườm khô, cườm nước và mộng thịt thì những chứng bệnh này nó khác nhau như thế nào ạ?
Dạ, mình bàn về ba cái bệnh này bởi vì ba bệnh này là ba bệnh thông thường. Không hẳn là ba bệnh này là nguy hiểm nhất mà thông thường nhất trong những người lớn tuổi ha. Mình sẽ bàn về mỗi bệnh và mình cũng dịch ra tiếng Anh, bởi vì tiếng Anh nó hay, bởi vì nó cái danh từ cho những cái bệnh này nó khác nhau nhiều. Còn Việt Nam, cườm khô, cườm nước nghe rất giống nhau mà thật sự cái bệnh nó khác nhau hoàn toàn. Mình bàn thứ nhất là bệnh cườm khô. Tiếng Việt có một danh từ nữa là đục thủy tinh thể và tiếng Anh gọi là cataract. Cái này là bệnh rất là thông thường và bệnh này cũng không có nguy hiểm lắm, bởi vì khi thủy tinh thể mình đục đó thì bệnh nhân biết mình có bệnh, con mắt nó bắt đầu bị mờ và bệnh nhân thường là đi khám và bệnh này chuẩn ra và được điều trị sớm và kết quả phẫu thuật đục thủy tinh thể cườm khô ở đây rất là tốt. Đó là cườm khô là thủy tinh thể đục, và hầu như bất cứ ai lớn tuổi cũng sẽ bị bệnh này. Nhưng mà không hẳn ai cũng phải mổ. Khi nào cái cườm khô nó làm cho thị lực mờ thì lúc đó mình mới cần phẫu thuật. Có cái bệnh thứ hai mà làm cho bệnh nhân rất hoang mang là danh từ cườm nước. Cườm nước tiếng Anh gọi là glaucoma. Cái bệnh này mình phải nhấn mạnh không phải là trong con mắt có cục cườm, hoàn toàn không có. Cườm nước có nghĩa là cái nước hoặc là cái nhãn dịch trong mắt làm cho dây thần kinh thị giác bị yếu đi từ từ. Cái bệnh này nguy hiểm bởi vì đa số bệnh nhân có bệnh này, thứ nhất là hoàn toàn con mắt không có đau, thứ hai là thị lực không có mất ngay lập tức, và thứ ba thị lực mất chậm chậm. Thí dụ một bệnh không đau mà thị lực mất chậm chậm, đa số bệnh nhân không biết mình có bệnh, trừ khi bệnh rất là nặng thì lúc đó mình đã mất rất nhiều thị lực và không phục hồi được. Thành ra lý do đó ở Việt Nam họ rất hoang mang về vấn đề cườm nước, bởi vì cái quan niệm ở Việt Nam hồi xưa là có một phần trúng là bệnh cườm nước thường đưa đến vấn đề mù lòa và trị kết quả trị không có hiệu nghiệm lắm.
Vậy là cườm nước là có thể nói là sát thủ thầm lặng không ạ?
Dạ, tiếng Anh nó gọi là sneak thief of sight, đó là kẻ trộm thị lực. Dạ. Dạ. Rồi, còn cái bệnh mây mộng thịt hay là mây thịt, tiếng Anh gọi là pterygium. Cái bệnh này cũng dễ chuẩn bệnh bởi vì nó có triệu chứng. Chỉ có cái bệnh này là bệnh nhân nhìn thấy. Mà người Việt Nam mình bị nhiều bởi vì cái môi trường, mình có bàn về lúc phỏng vấn lúc trước là môi trường bụi bặm nắng. Thành ra bệnh nhân sẽ nhìn vô kiến thấy có những mạch máu li tia mọc từ tròng trắng gọi là kết mạc mọc vào cái giác mô. Và nó làm con mắt đỏ lên, ngứa, khô, khó chịu. Nhất là phụ nữ họ rất ghét bệnh này bởi vì lúc nào họ, người ta cũng nói là họ là thiếu ngủ hoặc là uống rượu nhiều làm cho mắt đỏ. Cái đó là bệnh mây thịt.
Dạ. Vâng thưa bác sĩ, cườm khô, cườm nước và mộng thịt có trị được hay không ạ?
Dạ, đều có trị hết. Mình bàn về cườm khô trước. Thì khi đục thủy tinh thể rồi, cách trị duy nhất của nó là phẫu thuật. Và phẫu thuật ở nước Úc bây giờ về cườm khô kết quả rất là tốt. Tỷ lệ mà bị trục trặc trong những ca mà không khó lắm là dưới 1/1000 nếu do bác sĩ nhiều kinh nghiệm phẫu thuật. Còn nếu mà bác sĩ hơi thiếu kinh nghiệm thì cái tỷ lệ không thành công cũng rất thấp, khoảng chỉ 1% thôi. Thành ra tương đối là đơn giản. Nhưng mà mình muốn bàn sơ sơ về, bởi vì khi mà phẫu thuật cườm khô là mình thay cái thủy tinh thể mới vào mắt. Cái thủy tinh thể này bệnh nhân sẽ xài vĩnh viễn cho đến chết luôn, chứ không phải là phải mổ đi mổ lại. Và một vấn đề mà bệnh nhân nên biết mà mình có đang bàn qua về một phỏng vấn trước là bệnh nhân nên hỏi bác sĩ phẫu thuật của mình là cái dạng thủy tinh thể đặt vào mắt dạng nào. Có, nói chung là có hai dạng, một dạng là một tròng là nhìn xa rất là rõ, mang kiến lão, đọc sách rất là tốt. Có dạng thứ hai gọi là đa tròng, hay tiếng Anh gọi là multifocal, nghĩa là vừa nhìn xa được, vừa nhìn gần được, khỏi mang kiến. Thì bệnh nhân thường hỏi tại sao bác sĩ không đặt cái kiến nào vào cho mọi người, bởi vì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là cái thủy tinh thể đa tròng một số bệnh nhân nó bị chóa đi và họ không thích. Thứ hai đó là có những con mắt không thích hợp. Thành ra nói chung kết quả trị bệnh cườm khô bây giờ rất là tốt, nhưng mà bệnh nhân phải tìm hiểu về cách chọn lựa cái thủy tinh thể nhân tạo đặt vào mắt của mình trước khi phẫu thuật. Bàn kế là bệnh mộng thịt. Bệnh mộng thịt bây giờ phẫu thuật kết quả rất là tốt, có nghĩa là nó là sau khi phẫu thuật xong, nếu mà được một bác sĩ có nhiều kinh nghiệm phẫu thuật nhiều á, thì con mắt nó hoàn toàn trắng ra. Cái vấn đề người Việt Nam sợ nhất về mộng thịt đó là nói bác sĩ mổ mộng thịt nó mọc trở lại. Cái đó là kỹ thuật xưa, bây giờ tỷ lệ mọc trở lại dưới 1% và kết quả về thẩm mỹ để mổ cho mắt nó không có đỏ cho trắng ra đẹp đẽ rất là cao. Cái đó cũng tương đối đơn giản. Còn bây giờ mình bàn về vấn đề có nan giải là trị bệnh cườm nước hay là glaucoma mà kết quả như thế nào.
Thưa bác sĩ, nói nan giải có nghĩa là
khó khăn.
Phẫu thuật này nó nguy hiểm hay sao?
Dạ, cái bệnh cườm nước hay là cao nhãn áp là đa số không có phẫu thuật. Tức là đa số bệnh nhân chỉ được nhỏ thuốc, và cái thuốc nhỏ vào để tồn tại cái dây thần kinh để cho bệnh nhân không mất thị lực khi lớn tuổi. Có rất nhiều người bị bệnh này vào 40 tuổi mà rất tiếc rằng thứ nhất là mình giải thích con mắt không có đau, không có đỏ, thị lực chưa mất nhiều, mà cách trị của nó là thuốc nhỏ vào và phải nhỏ mỗi ngày. Và rất tiếc là thuốc trị bệnh cườm nước đa số đều có tác dụng phụ. Nó làm con mắt đỏ, khô, ngứa, khó chịu. Và bệnh nhân tâm lý họ là có mắt tôi đâu có thấy bệnh gì đâu, mà bác sĩ lại cho tôi nhỏ thuốc, có mắt tôi bây giờ khó chịu hơn lúc trước nữa, rồi họ không chịu nhỏ thuốc, rồi họ không đi tái khám. Thành ra cái trách nhiệm của bác sĩ chuyên khoa làm sao là giải thích cho bệnh nhân hiểu cái bệnh cườm nước, cái cách nhỏ thuốc là chỉ cho tồn tại thị lực chứ không làm cho thị lực tiến bộ, và nếu không nhỏ thuốc thì qua nhiều năm khi họ lớn tuổi đến 70-80 tuổi họ sẽ không thấy đường nữa. Cái vấn đề là thứ nhất là làm sao cho bệnh nhân chịu nhỏ thuốc. Còn nói về mổ cườm nước ở Việt Nam bị mù là thường những cái ca mà cườm nước đến giai đoạn mổ là đã rất nặng rồi. Có nghĩa là thị lực đã mất gần hết hoàn toàn rồi, nếu không mổ thì nó mù. Mà dù có phẫu thuật đi nữa thì nó cứ làm cho tốc độ mù chậm lại thôi. Nó không có làm cho ngưng mù được hoặc là làm cho thị lực tiến bộ. Thí dụ một người tâm lý mổ cườm khô, ngày hôm sau mở băng ra, tầm nhìn rất rõ, họ rất là thích. Nhưng mà không có ai mổ cườm nước thị lực tiến bộ hết đó. Mổ xong con mắt phải đi nhỏ thuốc, đi khám rất nhiều lần và thị lực vẫn sụt từ từ. Thành ra lý do đó ai cũng sợ bệnh cườm nước, nói rằng mổ cườm nước tạo ra mù mắt. Cái đó quan điểm sai, bởi vì những ca cườm nước đến lúc phẫu thuật là đã rất là nặng rồi.
Bác sĩ có nói là nhãn áp này nó có thể gây ra là bởi vì cái khóe mắt người Á Châu của mình nó nhỏ phải không ạ?
Dạ, cái bệnh nhãn áp phải tách ra có nhiều dạng, mà cái dạng thứ nhất là góc mắt bở và cái dạng thứ hai là góc mắt hẹp. Chị trước lê bàn đến là góc mắt hẹp đó ha, tiếng Anh gọi là open angle hoặc là narrow angle. Yeah. Người Tây phương đó thì 90% là cái dạng góc mắt mở, tức là cái góc mắt nó không có hẹp nhưng mà cái rút nhãn dịch nó chậm đi ha. Còn ngược lại người Á Châu đó thì cái bởi vì có mắt mình nhỏ, cái dạng góc mắt hẹp nhiều hơn. Cái dạng góc mắt hẹp tỷ lệ trị bằng tia laser thành công cao hơn. Thành ra một số người bị bệnh gọi là nhãn áp góc mắt hẹp thì có thể trị laser xong, nó có thể bệnh dứt luôn, không cần nhỏ thuốc nữa. Nhưng mà lúc nào cũng có ngoại lệ, cái đó là dĩ nhiên mình nên bàn với bác sĩ chuyên khoa mắt của mình. Nhưng mà nói chung thì bệnh cao nhãn áp của người Á Châu mình khác với người Tây Phương.
Vâng, thưa bác sĩ, như thế là bác sĩ có cái lời khuyên gì cho ba căn bệnh glaucoma, đục thủy tinh thể và bệnh mộng thịt không ạ?
Dạ, lời khuyên mình là những cái bệnh như là đục thủy tinh thể hoặc là mây thịt, mộng thịt thì những cái bệnh đó kết quả trị bệnh rất là mỹ mãn ở nước Úc này. Đa số bệnh nhân có triệu chứng đi tới y sĩ nha khoa, bác sĩ gia đình gửi đến bác sĩ chuyên khoa đúng lúc, kết quả tốt. Chỉ cái lời khuyên mình là cho những người mà đã được chứng bệnh gọi là glaucoma hoặc là cườm nước đó thì mình phải tìm hiểu về bệnh của mình nhiều hơn. Mình phải hiểu rằng cái bệnh này đó làm thị lực mất chậm chậm và mục đích của trị bệnh là tồn tại thị lực chứ không có phục hồi thị lực được. Nhưng mà nói như vậy, bây giờ ngoài cách nhỏ thuốc ra còn nhiều cách kỹ thuật trị bệnh cườm nước mới rất là hay. Mình có một số bệnh nhân nhỏ thuốc bị trục trặc thì có thể dùng tia laser trị để cho nhãn áp xuống. Hoặc là bây giờ có những kỹ thuật gọi là giải phẫu stent rất là an toàn, đặt cái stent vô làm cho nhãn áp xuống. Những cái kỹ thuật trị mới này cái tác dụng phụ tương đối ít, nhưng mà mình phải nhấn mạnh rằng không phải ai cũng thích hợp và tỷ lệ trị nào nó cũng có một giới hạn, khoảng 90% thành công thôi, không phải 100% thành công. Thành ra lời khuyên của mình là cho những người bị bệnh cao nhãn áp hay là glaucoma mà cố gắng đi khám thường xuyên, dù mình cảm thấy con mắt mình rõ hoặc là mình không happy với vấn đề thuốc đã làm cho mắt mình khó chịu thì mình nên bàn với bác sĩ chuyên khoa mắt mình có cách nào khác để trị mà ít tác dụng phụ hay không.
Vâng, cảm ơn bác sĩ chuyên khoa về mắt Trương Võ Thiêu Sơn rất nhiều đã dành cho thính giả SBS buổi nói chuyện hôm nay.
Cảm ơn chị Tuyết Lê cho một bài phỏng vấn rất là, mình nghĩ rất là thích thú cho quý vị đồng hương lớn tuổi, và chào thính giả của chương trình Sức Khỏe Là Vàng. Mình hẹn tái ngộ kỳ tới.